Bấy giờ, khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống và thiêu đốt của lễ thiêu và các con sinh. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy ngôi đền. Những thầy tế lễ không thể vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh hiển của Ngài đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều nhìn lên khi lửa giáng xuống và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi đền. Họ sấp mặt xuống nền đất, thờ lạy và dâng lời cảm tạ Đức Giê-hô-va. Họ nói, vì Chúa là nhân từ, vì sự thành tín giao ước của Ngài còn mãi cho đến đời đời. Bấy giờ, vua và cả dân sự dâng lên các thứ của lễ cho Đức Giê-hô-va. Vua Sa-lô-môn đã dâng 22.000 con bò và 120.000 chiên và dê đực. Rồi vua và cả dân sự làm lễ cung hiến đền của Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ đều đứng, mỗi người đứng ở nơi họ phục vụ. Còn người Lê-vi thì cầm nhạc cụ của Đức Giê-hô-va mà vua Đa-vít đã sắm đặng dâng sự cảm tạ Đức Giê-hô-va bằng bài ca. Vì sự thành tín giao ước của Ngài còn mãi đời đời. Hết thảy những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng và cả Israel đều đứng. Sa-lô-môn biệt riêng ra thánh phần chính giữa hành lang ở trước đền của Đức Giê-hô-va. Ở đó, ông dâng của lễ thiêu và mở về của lễ tương giao vì cái bàn thờ bằng đồng mà ông đã làm không thể đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Vì thế, Sa-lô-môn và cả Israel đã giữ lễ trong thời gian 7 ngày. Một hội chúng đông đảo đến từ Lebo-Hamat cho tới khe Egypto qua ngày thứ 8. Họ tổ chức một hội chúng đông đảo vì họ giữ lễ cung hiến bàn thờ trong 7 ngày và giữ lễ trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, vua Sa-lô-môn cho dân sự trở về nhà mình với sự vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho Đa-vít, cho Sa-lô-môn và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy, Sa-lô-môn làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung của riêng mình. Mọi sự có trong lòng Sa-lô-môn phải thực hiện trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua, ông đã làm rất thành công. Đức Giê-hô-va ban đêm hiện đến cùng Sa-lô-môn rồi phán cùng người rằng, ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ cho chính ta. Giả sử ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, hoặc nếu ta khiến cào cào cắn nuốt xứ sở, hay nếu ta giáng bệnh tật giữa dân sự ta, khi ấy, nếu dân sự ta, họ được gọi bằng danh ta, chịu hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và xây khỏi các đường lối gian ác, ta sẽ nghe từ trời, tha thứ tội lỗi chúng nó, và chữa lành xứ của họ. Bấy giờ, mắt ta sẽ mở ra, và tai ta chăm chú nghe những lời cầu nguyện được thốt ra tại nơi này. Vì giờ đây, ta đã chọn và khiến cho đền này ra thánh, hầu cho danh ta ngự ở đó cho đến đời đời. Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Còn ngươi, nếu ngươi ăn ở trước mặt ta, giống như David, cha ngươi đã ăn ở, vâng theo mọi điều ta đã truyền dặn ngươi và gìn giữ luật lệ và giới mạng ta, khi ấy, ta sẽ lập ngôi nước ngươi được bền vững, như ta đã phán trong một giao ước với David, cha ngươi, khi ta phán. Một dòng dõi trong số dòng dõi của ngươi sẽ chẳng hề thiếu người cai trị trong Israel. Nhưng nếu các ngươi xây trở và bỏ các luật lệ và giới mạng mà ta đã đặt trước mặt các ngươi, và nếu ngươi đi thờ lại các tà thần và sấp mình xuống trước mặt chúng nó, thì ta sẽ rứt nhổ các ngươi khỏi đất mà ta đã ban cho các ngươi, và cái đền này mà ta đã biệt riêng ra thánh cho danh ta sẽ quăng nó khỏi mặt ta, làm cho nó nên một câu tục ngữ và một việc nhạo cười ở giữa các dân tộc. Cái nhà này, dẫu cao giường nào, người nào đi ngang qua nó cũng sẽ bị sốc, họ sẽ thắc mắc. Tại sao Đức Giê-hô-va đã làm vậy với xứ này và với đền này như thế chứ? Nhiều người khác sẽ trả lời. Bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, là đấng đã đem các tổ phụ họ ra khỏi xứ Egypto và vì họ đeo đuổi theo các tà thần, sấp mình xuống trước chúng và thờ lại chúng. Đấy là lý do tại sao Đức Giê-hô-va đã giáng mọi tai vạ này trên họ.